Anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe Thánh Phaolô khẳng định với chúng ta: không ai sống cho mình và không ai chết cũng chỉ chết cho mình. Câu ấy được trích trong đoạn thư Thánh Nhân gửi cho giáo dân thành Roma, khi tác giả nói về ý nghĩa của cuộc đời. Không có ai chỉ sống cho chính mình và không có ai chết cũng chỉ chết cho chính mình. Đó là một điều xem ra có vẻ nghịch lý, nhất là thời buổi hôm nay khi mà người ta chú trọng đến những cái lối sống hưởng thụ, ích kỷ, khép kín. Những người có chức vụ trong xã hội thì lo vinh thân phì gia, lo tích trữ của cải, lo tham lam hối lộ vơ vét để mà mình trong cái thời gian nào đó lãnh đạo thì có nhiều của cải bảo đảm cho mình sau này. Rồi cuộc sống tại gia đình cũng như mọi môi trường khác của xã hội, càng ngày người ta xem ra càng ích kỷ, chỉ sống riêng cho mình mà thôi. Vì thế mà sống cho người khác là một điều xem ra nghịch lý, nhưng mà là một điều cần thiết. Khi sống vì người khác thì mỗi chúng ta cần phải thận trọng để suy tư về việc làm, lời nói của mình. Khi sống vì người khác thì chúng ta phải để ý đến ích lợi của người khác, đến quyền lợi và danh dự của người khác. Khi sống vì người khác thì con người sống phải quan tâm đến tập thể, đến công ích. Khi sống vì người khác, người ta trở nên khiêm tốn để nhận rằng mình vẫn còn nhiều lỗi lầm và những sai sót. Khi sống vì người khác, chúng ta nhận ra những giá trị nơi những người khác và những tài năng của họ. Những điều đang chia sẻ cho thấy nếu con người ta biết sống vì người khác thì cuộc sống này sẽ rất tốt đẹp. Và nếu giả sử như trong xã hội này không có những con người sống vì người khác mà chỉ có những người sống vì mình thôi, xã hội của chúng ta sẽ trở nên vô cùng rối loạn, không có tình thương, và mỗi người trở nên như một ốc đảo riêng biệt. Khi Thánh Phaolô khuyên chúng ta như thế để hướng chúng ta về cái lý tưởng mà chúng ta cần phải đạt tới, cái lý tưởng của người Công giáo. Khi Thánh Phaolô nói với chúng ta điều vậy thì Ngài cũng mời chúng ta chiêm ngắm Đức Giêsu trên thập giá. Đức Giêsu sống vì người khác và chết vì người khác. Ngài sống vì phần rỗi thế gian và chết trên thập giá cũng vì phần rỗi thế gian. Đọc tin mừng chúng ta thấy Chúa Giêsu rảo khắp các làng mạc để loan báo lời hằng sống. Người thực sự trở nên như một người nghèo của Thiên Chúa, bởi vì Ngài đã nói: con cáo có hang, chim trời có tổ, mà con người không có chỗ gối đầu. Trọn vẹn cuộc sống của người là sống vì tha nhân, sống vì nhân loại, sống vì phần rỗi con người, sống vì hạnh phúc con người. Vì vậy mà trên thập giá, người đã mang lấy tất cả tội lỗi của con người, người mang lấy sự khổ đau của con người, người mang lấy sự bầm dập của con người, để qua cái chết của Chúa Giêsu mà nhân loại tìm thấy hạnh phúc và nhân loại tìm thấy con đường của hy vọng. Để rồi như Chúa vừa nói với chúng ta trong bài phúc âm: ai tin vào ta sẽ được sống đời đời. Ai tin vào ta sẽ được sống đời đời, bởi vì ta là sự sống lại và là sự sống. Chúa mời gọi chúng ta tin vào Chúa như một nguyên lý để chúng ta đạt được sự sống đời đời. Trong cái xã hội khép kín, trong xã hội còn nhiều bạo lực, trong xã hội mà con người càng ngày càng sống ích kỷ, lạnh lùng, vô cảm với nhau, thì giáo huấn mà chúng ta vừa nghe trong thư của Thánh Phaolô dường như một điều khó chấp nhận, nhưng đó lại là một điều căn bản để chúng ta có thể trở nên người Kitô hữu đích thực. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho một linh mục sau suốt một thời gian sống trên thế gian này đã về với Chúa, đã nhắm mắt xuôi tay, đã kết thúc cuộc đời. Nếu chúng ta để ý thì linh mục chúng tôi là những người đang cố gắng để sống cái điều mà Thánh Phaolô nói với cộng đoàn Roma, đó là không ai chết Không ai sống cho chính mình mà sống vì người khác. Không ai chết cho chính mình mà cũng chết vì người khác. Đức Giêsu đã sống vì người khác và chết cũng vì tha nhân. Chính vì thế mà một cách nào đó chúng tôi là linh mục, chúng tôi đang cố gắng để sống vì người khác, sống vì giáo hội. Có thể là trong thực tế chúng tôi chưa đạt được những cái điều mà chúng tôi đang đề ra như một lý tưởng cao cả. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi đang theo đuổi đó chính là noi gương Chúa Giêsu để sống vì giáo hội. Chúng tôi sống vì giáo hội khi mà chúng tôi sống cuộc đời độc thân không lập gia đình. Chúng tôi sống vì giáo hội khi mà chúng tôi không bon chen để tìm tiền bạc của cải cho con, cho cháu, cho các thế hệ tương lai. Chúng tôi sống vì giáo hội khi mà các linh mục vừa xây xong một ngôi nhà thờ, vừa xây xong một ngôi nhà sứ, có lệnh của bề trên chuyển đi nơi khác, vui vẻ sẵn sàng ra đi, mà không tính toán, không hờn giận, không tiếc nuối. Chúng tôi đang cố gắng sống đời lý tưởng vì giáo hội khi mà chúng tôi nhận tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau. Và chúng tôi cũng xác tín rằng chúng tôi được mời gọi để phục vụ tất cả mọi người, không phân biệt người giàu hay người nghèo, người sang hay người hèn, người thành phố hay người nông thôn. Nhưng mà lương tâm của linh mục, kể cả 12 giờ đêm, 1-2 giờ sáng mà có người gọi đi kẻ liệt, chăm sóc bệnh nhân, sức giàu cho bệnh nhân thì buộc theo lương tâm chúng tôi phải đi. Vì thế mà chúng tôi không làm việc theo những công chức của nhà nước, theo nhân viên của hành chính để lấy lương và làm theo giờ giấc. Đương nhiên tôi đang nói về cuộc đời của linh mục như thế, anh em chúng tôi đang hiện diện nơi đây cũng như cha cố Phêrô vừa nằm xuống. Vì thế mà chọn cuộc đời, cha cố Phêrô đã sống vì người khác, như Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư của gửi giáo đoàn Roma. Cái chết cũng rất là đơn giản, và chúng tôi tin rằng trước cái chết của một linh mục không nhiều tiếng than van khóc lóc, không có những lời kể lể. Nhưng mà cái chết của một linh mục ra đi trong niềm hy vọng, và như một người tôi tớ nói với chủ mình rằng: tôi chỉ là đầy tớ vô dụng. Câu nói ấy rất là hợp với linh mục, bởi vì làm được những cái việc lớn lao, dù làm được cái việc gì chăng nữa thì trước mặt Chúa thì cũng là đấy là việc của Chúa. Còn chúng tôi chỉ là dụng cụ của Chúa mà thôi. Có bao giờ người ta thấy cái nhà đẹp mà người ta khen cái chổi bao giờ? Người ta khen người cầm cái chổi ấy mà quét nhà. Có bao giờ người ta nhìn thấy một cái ngôi nhà hay một cái khung cảnh trang trí đẹp đẽ mà người ta khen bông hoa hay khen miếng vải bao giờ? Người ta khen cái người có đầu óc để trang trí cái điều đó. Vì thế mà chính Thiên Chúa cầm chúng tôi như một người chủ nhà cầm cái chổi để quét nhà. Chính Thiên Chúa soi sáng là người thợ để mà nhặt chúng tôi vào để trang trí trong giáo hội, vào chỗ này chỗ khác cho phù hợp. Cái chết của một linh mục là một cái chết noi gương Chúa Giêsu trên thập giá, và cũng là một cái chết vì tha nhân để cầu nguyện cho người khác. Khi nói như thế, chúng ta sẽ thấy đời sống của linh mục thực sự rất là khiêm tốn. Có bài hát thánh ca vẫn được gợi hứng bởi câu Kinh Thánh: khi con làm điều gì đó thì ngươi hãy nói rằng thì là tôi chỉ là đầy tớ vô dụng. Vì thế trước mặt Chúa mỗi người đều nhận mình chỉ là đầy tớ vô dụng, có làm được điều gì là việc của Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp ấy được mời gọi đến gửi đến tất cả mỗi người chúng ta. Bởi vì chúng ta với tư cách là người Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi sống cho người khác. Người khác ở đây có thể là những thành viên trong cùng một gia đình. Người khác ở đây là những người đồng nghiệp, bạn bè, lối xóm. Người khác ở đây là những người mà có thể chúng ta gặp gỡ ngẫu nhiên một lần trong đời. Nếu chúng ta sống vì người khác, nếu chúng ta thể hiện sự thân thiện với họ, nếu chúng ta phản ánh sự thánh thiện của Thiên Chúa đối với họ, chính chúng ta đang là những người noi gương Đức Giêsu để đem an bình cho thế gian này. Lý tưởng của đời linh mục rất là cao đẹp, nhưng mà những con người của chúng tôi thì bất xứng. Chính vì thế mà chúng ta cầu nguyện trong thánh lễ này cũng như trong các thánh lễ khác để xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm cho cha cố Phêrô. Lý tưởng đề ra thì tuyệt vời, nhưng mà Chúa lại dùng những dụng cụ nhiều khi rất là bất xứng. Vì thế mà không đạt được cái lý tưởng ấy, hay chưa đạt được lý tưởng ấy. Chúa nhân lành vô cùng, Chúa tha thứ mọi tội lỗi, Khi chúng ta có thiện chí để sống với Chúa, sống trong Chúa, sống vì Chúa, khi chúng ta có những cố gắng nỗ lực để sống vì tha nhân, chắc chắn Chúa sẽ nâng đỡ và tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Amen.